Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2016. Sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư gần đây và vụ phóng phi đạn tầm xa của Bắc Triều Tiên vào tháng này, Liên Hợp Quốc đã phải áp đặt các chế tài gắt gao hơn đối với quốc gia cộng sản này. Và điều này có thể đưa Trung Quốc trở lại nắm quyền kiểm soát đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh đã thống nhất với Washington về những chế tài mới vì các chuyên gia cho rằng sự kiên nhẫn của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên đã đi đến giới hạn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Obama chỉ thị cho Toán an ninh quốc gia tăng tốc cuộc chiến tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Các cường quốc bàn về đà tăng trưởng toàn cầu tại hội nghị G20 ở Thượng Hải. Tàu Phoenix phát động sứ mạng giải cứu thuyền nhân Rohingya.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. Và Mỹ nói rằng Trung Quốc đang tự cô lập mình ở Biển Đông. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Giữa lúc cuộc ngưng bắn tại Syria theo dự chủ sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Bảy tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chấm dứt các cuộc xung đột ở Syria và ở Iraq là điều thiết yếu để đánh bại mạng lưới khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Obama nói tình hình tại Syria và Iraq là một trong những tình huống phức tạp nhất mà thế giới đã từng chứng kiến trong thời cận đại. Ông lưu ý rằng nhà nước Hồi giáo đang cố thủ, kể cả tại các khu vực thành thị, và sử dụng thường dân như khiên chắn đạn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng chiến tranh ở Syria là một cuộc chiến tranh đánh thuê giữa các thế lực khu vực, phản ánh những đối đầu gay gắt giữa các phe phái. Tổng thống Obama đã đưa ra những nhận định vừa kể sau khi gặp gỡ các giới chức an ninh hàng đầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua. Ông nói có những dấu hiệu cho thấy là luồng chiến binh nước ngoài đổ vào Syria dường như đang chậm lại, gây nhiều khó khăn hơn cho các phần tử hiếu chiến, lấp đầy những chỗ trống trong hàng ngũ của họ. Đề cập đến cuộc ngưng bắn Mỹ-Nga sắp có hiệu lực ở Syria, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho thỏa thuận này trở nên có hiệu lực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay chủ trì một buổi họp ở Moscow của Diễn đàn Hợp tác Nga-Ả Rập. Tại đây, ông cam kết rằng diễn đàn này sẽ tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Syria.
Tổng thống Barack Obama tuyên bố nếu các bên xung đột nhau tại Syria ngừng mọi hành vi bạo động như đã thỏa thuận, thì đây có thể là bước đầu tiến đến chấm dứt những xáo trộn tại nước này. Nhưng ông nói thêm là một nền hòa bình lâu dài tại Syria không thể nào đạt được chừng nào Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn còn tại chức. Sau một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Obama cũng nói những nỗ lực phối hợp của liên minh đã làm suy yếu sức mạnh và ảnh hưởng của nhà nước Hồi giáo trong vùng. Thông tin viên đài VOA Zlatisa Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Obama nói một cuộc ngưng bắn tại Syria được dự chủ bắt đầu vào nửa đêm hôm nay. Nhưng ông thừa nhận rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất, cũng không thể trông đợi bạo động sẽ chấm dứt ngay tức thời.
Mọi người đều biết điều gì cần phải xảy ra và tất cả các bên tham dự vào việc ngưng bắn cần phải ngưng các cuộc tấn công kể cả không kích. Cứu trợ nhân đạo phải được phép đến các khu vực bị vây hãm. Và những việc này tùy thuộc vào chế độ Syria, Nga và các đồng minh tuân thủ những cam kết của họ.
Tổng thống Obama nói nếu tất cả các bên tuân thủ những cam kết thì vùng này có thể chú tâm vào việc chống lại những phần tử khủng bố.
If implemented, and that's a significant if, this cessation could reduce...
Nếu được thi hành, và đây là một điều kiện quan trọng, ngưng bắn có thể giảm bớt bạo động và đưa được thực phẩm và cứu trợ đến cho người Syria đang chịu nhiều thống khổ và rất cần đến những vật phẩm này. Việc này có thể cứu được nhiều mạng người. và nó cũng có thể dẫn đến những cuộc thương thuyết về một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến, ngõ hầu mọi người có thể chú tâm vào việc tiêu diệt nhà nước Hồi giáo.
Tổng thống Obama nói cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo sẽ mất nhiều thời gian, nhưng ông nói thêm là các nỗ lực được phối hợp của liên minh đã làm tổ chức này suy yếu đáng kể trong năm qua.
Nhờ các đợt không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu hỏa như những xe bồn, các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu, mức sản xuất dầu của nhà nước Hồi giáo và lợi tức của tổ chức này sụt giảm đáng kể. Chúng ta đang phá hủy những nhà kho chứa tiền mặt của nhà nước Hồi giáo. Tiền bạc của chúng tiêu thành mây khói. Kết quả là nhà nước Hồi giáo phải cắt giảm lương tiền của các chiến binh, khiến cho tinh thần của các chiến binh sa sút.
Tổng thống Obama nói củng cố vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gây khó khăn hơn cho các chiến binh nước ngoài vượt qua biên giới gia nhập nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng chính sự tàn bạo của tổ chức này làm suy giảm sức thu hút của tổ chức. Hậu quả là lực lượng của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria thu hẹp lại. Với nỗ lực phối hợp của quốc tế nhằm giảm thiểu các nguồn lực và sự tuyên truyền của tổ chức này, Tổng thống Obama cam kết là nhà nước Hồi giáo sẽ bị tiêu diệt.
Cuộc tranh luận mới nhất tối qua giữa các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa được đề cử ra tranh chức Tổng thống đã biến thành một cuộc đấu khẩu vào lúc các ứng cử viên đề cập đến những vấn đề như di trú bất hợp pháp, chính sách của Hoa Kỳ về Trung Đông và sự minh bạch trong hồ sơ thuế của các ứng cử viên. Michael Brown ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Khi cuộc chất vấn bắt đầu, các đối thủ về sát nhất sau ứng cử viên dẫn đầu Donald Trump có cùng một nghị trình đã tấn công tính khả tín của doanh gia tỷ phú này. Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói,
ông là người duy nhất trên sân khấu này đã từng bị phạt vì mướn người một cách bất hợp pháp để làm việc cho các dự án của ông. Ông đã mướn một số công nhân từ Ba Lan.
Ông Donald Trump đáp lại,
không phải thế. Tôi là người duy nhất đã mướn người. Ông chưa mướn ai cả.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói,
he is promising if he's elected, he will go and cut deals in Washington. And he's right.
Ông ấy hứa nếu đắc cử, ông ấy sẽ tiến hành các thỏa thuận ở Washington. Và ông ấy có lý.
Ông Trump đã cắt ngang ông Cruz và nói thêm, đó là những thỏa thuận tốt. Ông Cruz nói tiếp,
he has supported, he has given hundreds of thousands of dollars.
Ông ấy đã ủng hộ và đưa hàng trăm ngàn đô la cho các đảng viên dân chủ. Bất ai thực sự quan tâm đến vấn đề di trú bất hợp pháp sẽ không thôi mướn di dân bất hợp pháp.
Được vũ trang bằng sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trước khi diễn ra các cuộc bầu sơ bộ ở 12 bang, ông Trump không lùi bước trước sự tấn công của ông Cruz.
I got along with everybody. You get along with nobody. You don't have one.
Tôi hòa thuận với tất cả mọi người. Ông thì không thuận với ai cả. Ông không có một người nào trong đảng Cộng Hòa, không có một thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào. Và ông không hợp tác với họ hàng ngày trong cuộc đời của ông, mặc dù ông bỏ qua rất nhiều dịp. Đây là những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng ông không có một thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào ủng hộ ông. Không một người nào. Ông không được sự ủng hộ của một thượng nghị sĩ Cộng Hòa, và ông làm việc với những người này, thì ông nên lấy làm xấu hổ.
Trên mặt trận quốc tế, ông Trump nói ông sẽ không ủng hộ một thỏa thuận ngưng bắn sắp diễn ra ở Syria. Hai ứng cử viên khác là thống đốc John Kasich của bang Ohio và cựu phẫu thuật gia thần kinh Ben Carson vẫn tham gia cuộc chạy đua. Nhưng thông điệp của họ dường như bị lưu mờ trước cuộc đấu khẩu giữa ba ứng cử viên dẫn đầu. Các quan sát viên tin rằng các cuộc bầu sơ bộ vào thứ ba tuần tới có thể định hình lại đội hình ứng viên trong đảng Cộng hòa dựa vào kết quả. Về phía đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton dẫn trước thượng nghị sĩ Bernie Sanders khi bước vào cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina, trước khi các đảng viên Dân chủ ở 11 bang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu sơ bộ ngày thứ ba tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa và đặt hệ thống radar trên đá Châu Viên thuộc Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 25 tháng 2 tố cáo hành động của Bắc Kinh là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình ổn định và quyền tự do đi lại trong khu vực, bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế. Ông Bình nhấn mạnh, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là không thể tranh cãi. Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa lặp lại phát biểu từng tuyên bố nhiều lần trước đây. Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới, trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Tuần trước, Hà Nội đã gửi công hàm tới Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc chính thức phản đối việc Bắc Kinh đưa hệ thống tên lửa tối tần có tầm hoạt động 200 cây số ra đảo Phú Lâm. Các phản ứng kiểu này của Việt Nam trước các động thái liên tiếp lấn lướt từ Trung Quốc bị cho là thiếu quyết liệt và không tương xứng. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, giáo sư Tương Lai, một nhà quan sát, nguyên là cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhận định.
Không ngăn chặn từ đầu, có những cái thỏa hiệp dân nhượng từ đầu. Càng dân nhượng thì Trung Quốc càng lấn tới. Tôi chỉ nói ngay ở Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam, cái sự đớn hèn nhu nhược, khuất phục cho Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc càng ngày càng lớn tới. Nó làm cái việc đã rồi. Lãnh đạo Việt Nam có một thái độ quyết liệt, ngay từ đầu dám đứng lên phát động toàn dân, biểu tỏ cái ý chí bất khuất của cường, thì tôi chắc rằng Tập Cận Bình không dám làm một cái việc trắng trợn như thế. Cho nên đến bây giờ đây, khi chúng ta tuyên bố rằng cái việc quân sự hóa Biển Đông nó làm từ trước, vì đấy là nó làm trên vùng lãnh thổ của nó. Đấy là cái con bài của Trung Quốc, là cái mưu toan của Trung Quốc. Và phải nói rằng trong chừng mực nào đó, chúng nó làm được cái điều này là vì sự hèn nhát của một bộ phận lãnh đạo những người Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua tuyên bố việc Bắc Kinh xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo và bãi đá ở Biển Đông là hết sức cần thiết trước âm mưu đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông của Mỹ, và rằng Trung Quốc có thể triển khai bất kỳ thiết bị quân sự nào trên lãnh thổ của mình, vì đó là quyền chính đáng của Bắc Kinh. Người phát ngôn của bộ này cũng cáo buộc là Mỹ bất nhất trong lời nói cũng như trong hành động, đồng thời cũng chất vấn là vì sao các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông không được xem là một hành động quân sự hóa. Nhà quan sát Tương Lai cho rằng vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông là rất quan trọng và thái độ quyết liệt của Mỹ sẽ khích lệ sức mạnh đoàn kết khu vực, ngăn chặn chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Tại thượng đỉnh Mỹ với ASEAN giữa tháng này ở Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Washington có thêm hành động hữu hiệu chống lại việc quân sự hóa và thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Mỹ nói Trung Quốc đang tự cô lập mình ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, bằng các hành động đơn phương ở Biển Đông, Trung Quốc đang tự cô lập mình, làm cho các nước láng giềng quay sang chống lại Bắc Kinh. Phát biểu trước Ủy ban đặc trách chi tiêu của Hạ viện hôm 25 tháng 2, Bộ trưởng Ash Carter nhấn mạnh, việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và đưa thiết bị quân sự ra các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã khiến cho các đồng minh cũ của Mỹ như Nhật Bản và Philippines cùng các đồng minh mới như Việt Nam và Ấn Độ gia tăng hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Carter nói sự việc này gây chú ý công luận, không phải vì Hoa Kỳ có động thái gì mới mẻ, vì Mỹ lâu nay vẫn cho tàu qua lại trong vùng Biển Đông và sẽ tiếp tục như thế ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông và các tuyên bố lãnh thổ đó chồng lấn với Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt tay vào một dự án đầy tham vọng xây các hòn đảo nhân tạo có khả năng hỗ trợ đường băng và chứa các thiết bị quân sự. Hôm qua, tại Ngũ Giác Đài, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương cho báo giới biết là Trung Quốc đã bồi đắp gần 3.000 mẫu Anh các căn cứ quân sự trên Biển Đông. Tuần trước, công ty ảnh vệ tinh ImageSat International công bố hình ảnh cho thấy là các tên lửa địa đối không của Trung Quốc được triển khai trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Một quan chức Mỹ xác nhận tin này với đài VOA và cho biết Ngũ Giác Đài rất quan ngại. Đô đốc Harris cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và đang thay đổi cảnh quan, vận hành quân sự. Tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris cũng khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải, bay ngang qua hoặc tuần tra qua các khu vực mà Trung Quốc nhận chủ quyền, nhưng luật pháp quốc tế cho phép các nước được tự do qua lại. Đô đốc Harris nói Mỹ cần thực hiện các hoạt động này một cách thường xuyên. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hoa Kỳ mới đây đã hai lần cho tàu đi vào phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở đây. Theo Đô đốc Harris, chỉ mới hai cuộc tuần tra như thế thì hãy còn quá sớm để biết được việc này tác động như thế nào tới cách hành xử của Trung Quốc. Bắc Kinh tố cáo các cuộc tuần tra và bay ngang qua khu vực do Mỹ thực hiện là hành động mang tính khiêu khích.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với bản tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, Trung Quốc có thể tái khẳng định quyền lực và ảnh hưởng đối với Bắc Triều Tiên qua việc ủng hộ các biện pháp chế tài quốc tế gắt gao hơn, dự kiến nhắm vào chính phủ của ông Kim Jong-un. Sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên hồi tháng 1 và vụ phóng rocket trong tháng này, đã có nhiều quan niệm cho rằng Bình Nhưỡng buộc Bắc Kinh phải liên kết với đồng minh chiến lược và lệ thuộc về kinh tế nếu không muốn chấp nhận nguy cơ bất ổn trầm trọng, chiến tranh hay tệ hơn nữa là để cho Mỹ chế ngự bán đảo Triều Tiên. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Nhiều người Trung Quốc coi sự kiện Bình Nhưỡng xem thường việc Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi tự chế và đối thoại là một hành động làm mất mặt. Và chính phủ của ông Tập Cận Bình đã bị chỉ trích là ngày càng bất lực và không có khả năng áp đặt ảnh hưởng nào lên đồng minh của mình. Qua việc ủng hộ bản dự thảo nghị quyết đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Bắc Kinh đã quyết định chọn đứng về phía Washington và các đồng minh Mỹ để áp đặt các biện pháp chế tài mới gắt gao đối với Bình Nhưỡng. Ông Bong Yung-sik, một chuyên gia phân tích an ninh quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, nêu nhận định.
That's not a good news for North Korea trying to drive the wedge between.
Đó không phải là tin tốt cho Bắc Triều Tiên đang tìm cách chia rẽ Trung Quốc với Hoa Kỳ và Trung Quốc với Nam Triều Tiên.
Việc này cũng có thể đặt Bắc Kinh vào một thế mạnh hơn khi giao dịch với Bình Nhưỡng. Ông Hồ Tô Cần, một giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải, nói.
Trung Quốc đã tỏ ra kiên nhẫn, nhưng mức độ kiên nhẫn của họ đã đi đến giới hạn.
Vẫn còn phải chờ xem Trung Quốc sẽ đi xa đến mức nào trong việc thực thi và áp dụng các biện pháp chế tài. Trong một bài xã luận, Báo Global Times của nhà nước Trung Quốc nói Bắc Triều Tiên đáng bị trừng phạt bằng các biện pháp chế tài mới, nhưng Trung Quốc cũng phải làm nhẹ bớt những biện pháp chế tài gay gắt của Washington ở một mức độ nào đó. Nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc tìm cách cắt đứt việc mua bán và tài trợ cho quân đội và chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên trực tiếp can dự vào những hành động bất hợp pháp này. Trong số các biện pháp này có, thứ nhất, cấm vũ khí toàn bộ, thực thi qua việc thanh tra bắt buộc tất cả hàng hóa, ngay cả thực phẩm ra vào Bắc Triều Tiên bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không. Yêu cầu các nước thành viên trục xuất các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên, các công ty và các đại diện tham dự vào việc hỗ trợ hay tài trợ cho các chương trình hạt nhân và phi đạn bị cấm chỉ. Cấm nhập nhiên liệu hàng không tinh chế ở mức cao để sử dụng cho cả máy bay dân dụng lẫn các rocket không miễn trừ cho hàng không dân dụng. Hạn chế và trong một số trường hợp, cấm chỉ xuất khẩu than đá, sắt, vàng, titanium và khoáng sản đất hiếm của Bắc Triều Tiên. Yêu cầu các quốc gia đóng các tài khoản ngân hàng của Bắc Triều Tiên và cấm giao dịch với các ngân hàng Bắc Triều Tiên. Mở rộng những mặt hàng xa xỉ cấm nhập vào Bắc Triều Tiên, cấm đồng hồ đắt tiền, tàu thuyền cá nhân và xe chạy trên tuyết có giá trên 2.000 đô la. Nghị quyết có nhiều phần chắc sẽ không gặp phải sự chống đối nào đáng kể tại hội đồng, bởi lẽ đồng minh thân thiết nhất của Bình Nhưỡng là Trung Quốc đã đồng ý về ngôn từ. Đã có tin đồn là Bắc Kinh ủng hộ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc, có thể là để trao đổi với việc Washington đồng ý ngưng bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn gây nhiều tranh cãi THAAD ở Nam Triều Tiên. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên trước đó đã đồng ý bắt đầu đàm phán về việc bố trí hệ thống THAAD ở Nam Triều Tiên để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng về khả năng vũ khí của Bắc Triều Tiên sau khi nước này phóng một vệ tinh tầm xa hôm 7 tháng này. Tuy nhiên, trong khi họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, Hoa Kỳ không khao khát hay nóng lòng trông đợi một cơ hội để có thể bố trí hệ thống THAAD. Ông Vương Nghị đã phản đối việc bố trí hệ thống này ở Triều Tiên và nói khả năng tăng cường của dàn radar có thể được sử dụng để chống lại lực lượng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Đại sứ Trung Quốc ở Nam Triều Tiên Khâu Quốc Hồng cũng nói trong tuần này rằng Trung Quốc có thể cắt đứt quan hệ với Nam Triều Tiên vì vấn đề THAAD. Các giới chức Nam Triều Tiên chỉ trích mọi mưu toan của Trung Quốc áp đặt ảnh hưởng đối với những quan ngại của Nam Triều Tiên về an ninh quốc gia. Hôm qua, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, tái khẳng định rằng một quyết định về THAAD sẽ do Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đưa ra. Và nếu Trung Quốc muốn ngăn chặn việc bố trí hệ thống đó, thì họ nên áp đặt ảnh hưởng đó đối với Bắc Triều Tiên.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trung Quốc hôm nay chủ trì hội nghị tài chính mới nhất của G20 tại Thượng Hải, giữa lúc các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới thảo luận về những phương cách để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Theo dự kiến, hội nghị hai ngày sẽ tập trung vào việc phối hợp các chính sách kinh tế và bình ổn các nền kinh tế như kinh tế Trung Quốc vốn đã trải qua một vụ suy sụp thị trường chứng khoán. Trung Quốc đã hứa sẽ không hạ giá chỉ tệ của họ là đồng nguyên giữa lúc nước này đang chật vật hồi phục và vực dậy thị trường xuất khẩu đang trì chậm của họ. Tình trạng của đơn vị tiền tệ của Liên hiệp châu Âu là đồng euro cũng là một đề tài đang được mang ra thảo luận giữa lúc các nước ở Nam Âu tiếp tục chật vật xoay sở về mặt tài chính và nước Anh giàu có đang chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định liệu có nên ra khỏi hẳn khối Liên hiệp châu Âu hay không. Một tổ chức được cho là có công giải cứu 13.000 người bị kẹt trên biển Địa Trung Hải cho hay là họ đang phát động một sứ mạng mới trên các vùng biển Đông Nam Á để giúp đỡ người tị nạn Rohingya đã tìm cách chạy ra biển lánh nạn. Sứ mạng này được thực hiện trong và gần biển Andaman và sẽ dùng một chiếc tàu và một cặp máy bay không người lái để tìm những chiếc tàu đang chở người tị nạn hay người di dân. Sứ mạng của tổ chức mang tên là Trạm Hỗ trợ Di dân Ngoài Khơi, gọi tắt tiếng Anh là MOAS, sẽ kéo dài ít nhất 4 tuần và khởi sự vào ngày 3 tháng 3. Sứ mạng này sử dụng chiếc tàu Phoenix, một tàu cứu hộ dài 40 mét, phối hợp với các nhân viên tuần duyên địa phương, các lực lượng hải quân và các tổ chức phi chính phủ khác. Tổ chức MOAS hôm nay cho hay là cuộc khảo sát của họ cho thấy là có lẽ 10% những người Rohingya chạy trốn bằng tàu thuyền không bao giờ đến nơi, khiến cho tỷ lệ tử vong lên tương đương với các trường hợp vượt biển tị nạn khác như cuộc vượt biên của các thuyền nhân sau chiến tranh Việt Nam. Một cựu tình trường Afghanistan đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi ông bị những người đàn ông không rõ lai lịch bắt cóc ở Pakistan hôm 12 tháng 2. Ông Fazula Wahidi, cựu tình trường của tỉnh Herat ở miền Tây Afghanistan, nói với Pháp Tân Xã rằng ông đã được giải cứu tại một chốt kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Peshawar thuộc vùng Tây Bắc Pakistan. Ông cho biết là ông được giải cứu sau một vụ chạm súng và không biết ai đã bắt cóc ông ở Islamabad cách đây 2 tuần. Cảnh sát Pakistan nói với hãng tin Reuters rằng họ đã bắt giữ 3 người bị tình nghi là những kẻ bắt cóc và cầm giữ họ ở một địa điểm bí mật. Động cơ dẫn tới vụ bắt cóc hiện vẫn chưa được rõ. Ông Wahidi lúc đó đang chờ ở một nhà khách ở Pakistan với gia đình ông để nộp đơn xin thị thực vào nước Anh. Đại sứ quán Anh ở Kabul không cấp thị thực cho những người Afghanistan. Các quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan đã trở nên căng thẳng vì những lời tố cáo lẫn nhau rằng nước kia đã không hành động đủ mạnh để đàn áp các phần tử chủ chiến Taliban. Tân đại sứ Afghanistan tại Islamabad nói với đài VOA hồi tuần trước rằng nếu vấn đề này không được giải quyết thì nó sẽ tác động nghiêm trọng tới sự đi lại của các nhân vật quan trọng người Afghanistan muốn du hành tới Pakistan. Đây là điều mà ông nói cần được khuyến khích và cổ vũ. Quay sang Trung Đông, cảnh sát Israel nói một nhân viên an ninh canh gác một trung tâm thương mại đã bị trọng thương trong một vụ tấn công bằng dao nghi là do một người Palestine thực hiện. Cảnh sát nói trong một thông báo hôm nay rằng họ đã được gọi tới một thương xá trong khu định cư Male Adumin ở vùng bờ Tây, nơi họ phát hiện một nhân viên an ninh nằm trên mặt đất với nhiều vết dao đâm. Thông báo này nói dường như vụ việc này là một cuộc tấn công có động cơ chủ nghĩa dân tộc và do một người Palestine gây ra. Cảnh sát cho hay kẻ tấn công đã tẩu thoát và một cuộc tìm kiếm đang được xúc tiến. Khu vực này đã bị phong tỏa, không cho người Palestine ra vào cho tới ngày Chủ nhật sắp tới. Một tay súng ở bang Texas thuộc miền Trung nước Mỹ đã giết chết 3 người tại một hãng xưởng trước khi bị giết chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát. Nhà chức trách nói rằng người đàn ông đã khởi sự vụ xả súng hôm qua khi bắn súng từ xe của ông đang chạy trước khi tới xưởng sản xuất của công ty công nghiệp Excel là nơi ông ta đã từng làm việc. Tại đây, ông tiếp tục nổ súng bừa bãi vào những người có mặt trong bãi đậu xe và sau đó tiến vào công xưởng chế tạo máy cắt cỏ ở thị trấn Heston để giết 3 người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng những tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.